Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh thâm tam dẫn an nhiên đang đến thân gần tham si sân hận lần lần ra đi ngôi chùa đầm ấm khắp thiên hiện duyên đã đến con đi về chùa thầy hiền bạn tốt thi đua đêm ngày hồng phấn bốn mùa an vui ơi thân thương áo lam hiền về miền đồng sâu núi cao em đem tri thức cho người hạt gạo hay tấm áo ơi thân thương áo lam hiền vì lòng từ bi hiến dâng nên bâng khuâng chút nắng nhàn đùa cợt đùa phạt áo em thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tam giận an nhiên đang đến thân gần tham si sân hận lần lần ra đi ngôi chùa đầm ấm khắp thiên hiện duyên đã đến con đi về chùa.
Niềm tin chúng ta đã có, nhưng mà chúng ta biết là Đức Phật có nói rằng nếu tin Ngài mà không hiểu được Ngài thì chính là gì, là phỉ báng Đức Phật. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta tin Phật có rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta hiểu được Đức Phật chưa? Có lẽ là chưa. Cho nên coi chừng chúng ta lại phỉ báng Đức Phật chứ không phải là tôn kính Phật. Mà tin Phật, hiểu được Phật mới gọi là tôn kính Phật. Thế thì tại sao Thầy lại nói là các vị chưa hiểu được Đức Phật? Bởi vì nếu chúng ta tin Phật là chúng ta phải biết rằng chúng ta sẽ thành Phật. Nếu như chúng ta tu theo lời dạy của Phật chắc chắn sẽ thành Phật. Đó là cái niềm tin vững chắc mà chúng ta phải đặt vào. Mà chúng ta chắc chắn chúng ta tin Phật, mà chúng ta tin bản thân chúng ta nữa, mình tin là mình sẽ thành Phật. Chứ tin Phật không mà không tin mình thì cũng không được, phải không? Mình phải tin mình có khả năng thành Phật, cho nên mình mới tính tu. Vì vậy mình tin Phật, mình khẳng định mình sẽ thành Phật, cho nên mình mới tu niệm Phật. Niệm Phật để thành Phật, niệm Phật để đạt được trí tuệ, chứ không phải chúng ta niệm Phật để chỉ mong cầu Đức Phật Di Đà rước. Đó là cái hàng cơ bản mới vào tu mình mới mong Đức Phật A Di Đà rước để mình có cái tâm. Nhưng mà khi ở đây tất cả chúng ta đều là những người Phật tử đã thuần tu thuần học, chúng ta phải có một suy nghĩ nâng thêm một bậc nữa, là mình không cần phải Đức Phật A Di Đà rước nữa, mà mình tu làm sao chính mình thành Phật và tự mình phải rước mình vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái mà chúng ta phải tìm rõ được. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là vị đạo sư, là người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, chứ không phải là cái người cứu khổ chúng ta, không phải là cái người ban ân cho chúng ta. Bởi vì nếu Đức Phật là người cứu khổ, là người ban ân, mà chúng ta không tu á, mà Đức Phật cứu được chúng ta, thì như vậy thì đạo Phật lý nhân quả đã bị đánh đổ đi rồi. Có phải không ạ? Mình tu thì mình mới có hạnh phúc. Mình có tu, làm việc Phật, nói lời Phật, hành động như Phật, suy nghĩ như Đức Phật, thì chúng ta mới sẵn sàng thành Phật được. Còn nếu trong cuộc sống thực tại mà chúng ta chỉ ăn chơi chát tán rượu chè, không lo tu niệm. Đức Phật có cứu chúng ta được không? À, cho dù chúng ta nghĩ đến Phật mà không tu theo Phật thì Phật cũng không thể cứu chúng ta được. Như vậy thì đừng biến Đức Phật chúng ta thành là người cứu rỗi và ban ân cho chúng ta. Chúng ta có khổ, chúng ta hết khổ là chúng ta phải nghe lời dạy của Phật, tu theo lời dạy của Phật, để rồi chúng ta giải cái khổ của chúng ta. Cho nên tự chúng ta phải khẳng định được điều đó. Hiểu được như vậy chúng ta mới gọi là hiểu được Đức Phật. Còn nếu giả sử mà cứ nghĩ Đức Phật phải người cứu, mình không cần tu hành, người chết thì mong Đức Phật rước thì ai rước được. Mà Đức Phật làm như thế thì Đức Phật cũng là làm sai đi cái ý mà nhân quả mà Đức Phật đã từng thuyết ra. Cho nên cái hiểu Đức Phật chúng ta chưa hiểu được khác nhà. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta muốn thành Phật, chúng ta phải nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà có hay không. Mình phải mạnh mẽ, mình phải nói rằng có thật. Đức Phật A Di Đà có thật, Đức Phật Thích Ca có thật. Nhưng mà có thật ở đâu, ai biết? Đó là điều chúng ta cần phải tìm hiểu. Tất cả người tu niệm Phật hay là tu thiền phải tin là có Phật. Nhưng mà chúng ta nhớ, Đức Phật Thích Ca là người có thật trong cuộc đời. Đức Phật A Di Đà là một vị Phật thật có, nhưng không hiện hữu ở cõi ta bà của chúng ta trong cái thời mà chúng ta đang sống. Trước thời của Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Di Đà đã từng giáo hóa trong cõi ta bà. Bởi vì mình không sống trong cái thế giới của Ngài, mình không cảm nhận được. Cái điều thứ hai nữa là Đức Phật A Di Đà hiện giờ còn không? Các vị khẳng định còn không? Còn ở đâu? Hả? Ở Tây Phương hả? Tôi nói không phải ở Tây Phương mà ở mười phương thế giới, chỗ nào cũng có Đức Phật A Di Đà ngự cả. Cảnh phương Tây chỉ là một cái cơ bản để dùng phương tiện chỉ cho chúng sanh có điểm để đến, để cho chúng sanh mới tu người ta không bị hoang mang thôi. Còn mình tu nhiều rồi, mình phải cảm nhận thế giới của Đức Phật A Di Đà là ở đâu cũng có cả, chứ không phải ở phương Tây. Đó là cái điều mà chúng ta phải nghĩ sâu hơn một chút về cái thế giới của chư Phật. Mình phải có, mình phải đến, và chắc chắn nó phải có thế giới chư Phật. Nhưng mà nó nằm ở đâu, đó là cái chúng ta phải tìm. Đức Phật Di Đà có thật, thế giới chư Phật có thật, nhưng mà nó không phải có hình tướng bây giờ để chúng ta dùng mắt phàm chúng ta thấy thì sao thấy được. Thế giới chư Phật và Đức Phật Thích Ca, ngay cả Đức Phật A Di Đà không có hình tướng hiện hữu nữa. Còn hiện giờ mình thờ đó là cái hình ảnh để mình tưởng nhớ thôi, chứ cái thân của Ngài đã quỵ tàn theo năm tháng hết rồi. Nhưng mà pháp thân của Đức Phật Thích Ca, pháp thân của Đức Phật Di Đà hiện hữu khắp mười phương. Và chúng ta cũng đã thành Phật Di Đà, thành Phật Thích Ca mà chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta chỉ thành có một giây, hai giây rồi biến ra Atula hay ráo. Thực tế là như vậy, mình phải khẳng định mạnh. Tại vì chủng tử của chúng ta là có Phật tánh. Mà Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tại sao mình sẽ trở thành Phật? Bởi vì mình trong người mình có chủng tử Phật tánh. Mình tu là phải trở về cái Phật tánh của mình. Đó là cái điểm đến của chúng ta. Tất cả những người tu niệm Phật và tu thiền, tu mật chẳng nữa, điểm đến là trở về Phật tánh của chính mình. Phật tánh đó mình trở về được có nghĩa là mình thành Phật. Phật là gì? Phật là giác giả, là người giác ngộ. Người giác ngộ là người đạt được trí tuệ. Mà người đạt được trí tuệ có nghĩa là người đã không còn phiền não và luôn sống nội tâm thanh tịnh, thì người đó là Phật. Bây giờ các cô bác, cô chú ở đây sống trong một cái đạo tràng đang tu niệm Phật tại tỉnh Thất Pháp Thủy này từ sáng đến giờ, nếu tâm hồn của các vị đang trú trong cái sự thanh tịnh ở nội tâm, tâm hồn cảm thấy an lạc khi có những cái sự niệm Phật, và vẫn có cảm thấy là thanh tịnh, thoải mái, vô tư, nhẹ nhàng khi mà chúng ta đang tham gia khóa tu tại tỉnh Thất Pháp Thủy, thì lúc này chúng ta đang là Phật. Mặc dù thân là một con người, nhưng mà tư tưởng chúng ta đã trở thành một vị Phật. Nhưng mà nó ngự được có 5-10 phút chẳng hạn, 2-3 phút. Cái cảm giác, cái cảm nhận và cái tâm trạng chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, giải thoát, không nghĩ ngợi cái chuyện trần cảnh vân vân. Đó là cái ảnh Phật đó, là cái gọi là cái tư tưởng Phật nó đã xuất hiện trong trong người của chúng ta. Như vậy là chúng ta là Phật dưới cõi rồi. Mình sáng suốt. Khi nào mà mình coi kinh coi sách, coi cái đâu mình sáng cái đó, nhìn tất cả con người được rõ ràng, nhận định làm một cái việc gì cũng có tình có lý vân vân, tất cả những cái đó, hành động của mình làm lúc nào cũng lợi mình và lợi người khác, lúc đó là chúng ta đang là cái hành của Đức Phật, mặc dù thân của chúng ta là người đời. Cho nên bây giờ tôi chỉ ví dụ hôm nay từ sáng bây giờ các vị cảm thấy các vị thanh tịnh hoan hỷ an lạc, không nghĩ ngợi ba chuyện tiền nông chẳng hạn, buôn bán vợ chồng con cái ngoài đời, không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới Phật và lúc nào cũng sống trong cái sự thanh tịnh, lúc này chúng ta đang làm Phật. Nhưng mà lát nữa đây mà tụng kinh xong, nghe giảng xong mà chúng ta trở về nhà đó, cái tâm Phật còn giữ được hay không thì đó là cái chúng ta cần phải tu, phải không? Cho nên về nhà mà gặp ông xã mình mà ăn nhậu vừa bãi, bê tha ói mửa nằm dài ở nhà cửa đó, đối với cái tâm hoan hỷ từ chùa mình đi về nhà mà gặp chồng mình như thế thì mình cái tâm hoan hỷ còn không? Còn không? Không. Tức cái tâm đó trở thành tâm gì? Tâm A-tu-la, bắt đầu nóng lên, bực lên thì muốn chửi. Như vậy thì cái tâm Phật chúng ta hiện hữu có một chút, rồi chúng ta bị thế giới trần cảnh tác động, rồi chúng ta bỏ tâm Phật đó, chúng ta lại chạy theo cái tâm A-tu-la. Để khi mà mình đói, thiệt là đói chưa ăn được á, thì lúc đó mình tham ăn. Lúc đó cái cảnh giới của chúng ta đang sống là cảnh giới của ngạ quỷ. Phải để ý như vậy. Cái gì mình tu làm sao mà ở chùa chúng ta tu 8 tiếng mà có thể được 5 tiếng được giữ được nội tâm thanh tịnh, mắt sáng suốt. Như vậy chúng ta đang giữ được cái tâm Phật ở trong lòng, mà mình đang là Phật trong 5 phút. Lần sau mình tu tiếp ở tỉnh xá, tỉnh thất pháp thủy nữa, mình tăng thêm 1 phút, có nghĩa là 6 phút được thanh tịnh nội tâm, là chúng ta thành Phật được 6 phút. Nói mình tập dần 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 lên ở trong chùa trước. Khi mình ra nhà, mình về, mình thấy ông xã mình như mình định bực lên, nhưng mà mình nhớ mình đang an trú trong thanh tịnh của Phật. Như thế mình giảm bớt, mình bình thường, hoan hỷ, nhẹ nhàng, bế ông chồng này kia, nọ này kia làm việc. Không, nó nói nói thật, bằng cái tâm hoan hỷ, an lạc, tự tại đó, mình cần làm, phải làm như thế. Khi mà chồng tỉnh là lúc đó mình dùng cái tâm Phật để nói bằng đức, nói làm sao cho chồng mình phải chừa, nói làm sao cho chồng mình giác ngộ được và giảm bớt được. Đó là cái mình phải cần làm. Thì thử hỏi chúng ta tâm Phật giữ được bao nhiêu đâu? Đang lé lên cái vụt tắc, lé lên là vụt tắc. Đức Phật chúng ta thành Phật nhiều đời kiếp, bởi vì Ngài luôn luôn chú trong cái sự thanh tịnh nội tâm. Còn mình chú vô chùa mình mới chú được thanh tịnh, về nhà là hết chú nổi rồi, ra chợ buôn bán là hết chú được cái sự thanh tịnh, toàn là giá cả không à, cân đông đo đếm đủ thứ chuyện ha. Cho nên chúng ta bị chao đảo. Nhưng vì vậy cho nên là mình thành Phật là mình phải tập từng giờ từng phút sống trong sự thanh tịnh nội tâm và sáng suốt để nhận định tất cả mọi vấn đề, làm sao lợi ích cho mình và người khác. Đó là cái hạnh Phật mà chúng ta cần làm. Duy trì từ từ thì chúng ta sẽ thấy được thành công. Ngay cả trong tỉnh thất pháp thủy này, mà ngay chỗ ngồi hay chúng ta tới trước tới sau mà dành nhau này kia nọ bực bội khó chịu, là chúng ta cũng là sống trong cảnh kiên Phật, mà tâm mình là chúng sanh thì làm sao thành Phật được. Làm sao mà phải biến tỉnh thất pháp thủy này thành là một cái mảnh đất thanh tịnh của chư Phật. Chúng ta phải tập dần. Ngay cả ngay cái tỉnh thất pháp thủy này chúng ta vốn đã thanh tịnh. Cái nơi này thanh tịnh trang nghiêm mới gọi là cái chùa chiền chứ. Cái chùa nào mà nó bừa bãi rồi nó không thanh tịnh sao gọi cái chùa. Cho nên cái đất thanh tịnh chúng ta có sẵn, nhưng mà chúng ta muốn trở về thế giới chư Phật thanh tịnh ở tỉnh thất pháp thủy này thì tâm chúng ta phải thanh tịnh mới cảm nhận được cái sự thanh tịnh trong cái tỉnh thất này. Còn nếu tâm chúng ta tâm đời nhiều mà chúng ta vào cái cảnh giới thanh tịnh thì chúng ta cũng không cảm nhận được cái sự thanh tịnh trong đó. Nó do mình hết trơn. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều là tin Phật là chúng ta sẽ thành Phật. Mà muốn thành Phật chỉ cần chúng ta phải tu như thế nào, nghe giảng, phải không, giữ giới, và làm sao thuyết phục cái tâm tánh của mình từ cái ác trở thành cái tốt, phải không? Từ cái thô lỗ trở thành cái vi tế, và từ những cái mà khó coi trở thành dễ coi bằng bất cứ mọi hình thức nào. Cho nên là chúng ta sẽ tu tập thân khẩu ý. Mình nói là nói những cái điều như Phật nói, suy nghĩ những điều như Phật nghĩ và làm những việc như Phật làm. Như vậy thì chúng ta mới có thể được thành Phật. Bây giờ chúng ta cứ hướng theo Phật Di Đà, cứ mong ngày rước mà mình niệm Phật mà tâm thân niệm mà tâm cứ nghĩ toàn là tiền bạc châu báu rồi địa vị đủ thứ chuyện ở ngoài, phiền não đủ hết trơn, không bỏ đi cái bánh nhã vân vân, như thế thì Phật Di Đà nào dám rước chúng ta, rước như cái kiểu đó giống như là rước của nợ thì ai dám rước. Đúng không ạ? Cho nên đó là cái chúng ta phải nhớ một điều đó. Cơ bản những người mới tu muốn có một cái tính tâm tốt thì họ xem cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là cái phương tiện điểm đến của họ, họ cố gắng. Cái thứ hai họ xem Đức Phật Di Đà là mong Đức Phật rước, cho nên họ cố gắng niệm Phật. Đó là dành cho những người mới sơ cơ vào Pháp Môn Tịnh Độ, để họ có cái tính tâm đợi để có cái chỗ để nương tựa. Bây giờ chúng ta lớn hết rồi, chúng ta tu nhiều rồi, chúng ta không còn tu như trẻ con như thế nữa, mà chúng ta nâng cấp độ thứ hai, có nghĩa là tự mình phải dựa vào chính mình để thành Phật và trở thành Phật Di Đà, và phải tự mình làm sao tu để trở về thế giới chư Phật. Sau khi chết chúng ta trở về một cách đúng đắn bằng cái khả năng của chính mình. Ngay cả còn sống chúng ta cũng ở được thế giới chư Phật, cái đòi chết mới về uổng quá, lỗ quá không được. Cho nên nó đừng bao giờ nghĩ là chết mới về thế giới chư Phật, không có đâu. Còn sống chúng ta cũng đủ khả năng để tận hưởng được thế giới của chư Phật đây. Thế giới chư Phật là thế giới nào? Là một cái thế giới luôn thanh tịnh, không có sự phiền não, an lạc tự tại giải thoát. Đó là thế giới của chư Phật. Bây giờ cái chùa Tịnh Thất Pháp Thủy này á, các vị vô đấy, ở nơi đây nó khác với ngoài nhà đời chúng ta. Nó phải từ bi, phải trí tuệ, phải thế này thế nọ, sống với một cái, tạo cho chúng ta có một cái niềm tin và một cái sự an lạc trong tâm hồn, khác với không khí chúng ta ở nhà. Đó là cái khác nhau. Thì đây là cái cảnh giới chư Phật hiện tiền mà chúng ta cần phải hung đúc, tập sống quen dần với cảnh thanh tịnh trong chốn thiền môn, để cho cái tâm mình nó lắng từ từ để chúng ta thanh tịnh. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ thấy Phật nằm đâu chúng ta biết liền. Bây giờ mắt mình á, mắt phàm như thế này, tâm thì phiền não dễ đầy tham lam sân hận si mê, mà chúng ta cứ đi tìm Phật sao thấy đường. Tìm cảnh giới của Phật ở đâu? Bằng cái tâm mà phiền não vô minh, ái dục đầy như thế sao thấy được. Giống như chúng ta mà che, ví dụ như trước mặt tôi là một cái máy quay phim, bây giờ tôi muốn thấy là tôi phải mắt mồm, mắt tôi phải sáng, hoặc là trước mắt tôi không có vì một cái gì án thì tôi mới thấy được cái máy quay phim phía trước. Nhưng mà nếu mắt tôi mà bị che như thế này thì sao tôi thấy được cái máy quay phim, đúng không ạ? Thì chúng ta muốn thấy thì chúng ta mở cái bàn tay ra mới thấy. Bàn tay của tôi đó, nó giống như là phiền não, cố chấp, bảo thủ, chấp ngã, tham sân si như thế này, nó che cái tâm hồn của mình, che cửa lòng của mình, sao mình thấy được Phật. Mình muốn thấy Phật thì mình phải mở cái đó ra hết, tu dẹp bớt, mình sẽ thấy được Đức Phật là như thế nào, và mình mới thấy rõ được cảnh giới chư Phật đó là. Còn bây giờ chúng ta chỉ tưởng tượng thôi, bằng cái tâm tần thành của chúng ta tưởng tượng. Cho nên học Phật Pháp á, là học phải cho kỹ và phải hiểu cho thật kỹ. Lời dạy của Phật là thực tế chứ không có viển vông, và không có một cái vấn đề là cứ lơ mơ không được. Nó phải rõ ràng. Bởi vì chúng ta học chưa kỹ cho nên chúng ta không hiểu được cái mật ý của Đức Phật. Cho nên các cô các bác nhớ là cái niềm tin của người Phật tử đầu tiên là chúng ta phải tin Tam Bảo tuyệt đối. Và tin mà tin như thế là mình muốn có giá trị thì chúng ta phải hiểu được Tam Bảo, hiểu được từng ý nghĩa một. Giống như chúng ta tin Phật phải hiểu được Phật thì chúng ta mới thành Phật được. Nếu chúng ta hiểu Đức Phật là người cứu khổ không á, thì chúng ta là sai lầm rồi. Cho nên Đức Phật chúng ta không phải là một người cứu khổ, không cứu ai cả. Ngài là một vị đạo sư, là có nghĩa là người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta cái con đường giải thoát khổ. Chúng ta đi hay không là quyền của chúng ta. Nếu chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta phải tự đi theo cái lời dạy con đường của Đức Phật để chúng ta tu sửa thì chúng ta sẽ thoát khổ. Cái Ngài không giúp chúng ta được bằng cách là bóc chúng ta đi khỏi khổ, hai cái khác nhau. Cho nên tôn giáo Phật giáo của chúng ta khác với các tôn giáo khác ở chỗ đó. Đức Phật chỉ là một vị đạo sư, chứ Ngài không có ban ân cho ai, Ngài cũng không có trừng phạt ai như các tôn giáo khác người ta nghĩ. Đức Phật chỉ là một ánh đèn sáng soi rọi giùm cho chúng ta đi trong ban đêm để thấy rõ được cái con đường chúng ta đi. Ngài là một cái người dẫn đường cho chúng ta đi về cái sự thế giới Tây Phương, dẫn cho chúng ta đi cái sự giải thoát, dẫn dắt chúng ta đi vào cái tìm con đường hạnh phúc thật sự, mở ra cái con đường chúng ta đi. mà chúng ta không đi thì Phật không có giúp được. Đó là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là cái điểm này mà các vị phải nhớ. Đừng cho Đức Phật chúng ta là cái người ban ân cho chúng ta hoặc là trừng phạt chúng ta, mà tự chúng ta là phải hiểu được cái ý của Đức Phật và xem Đức Phật là cái người dẫn đường, còn mình trách nhiệm mình phải đi trên con đường đó, mình phải bước đi chứ có đuổi ai đi cả. Cho nên mình mà không tu thì Phật không rước đâu, bảo đảm. Còn chúng ta niệm Phật mà niệm cái mồm không, mà tâm chúng ta không tu thì không có Phật nào rước chúng ta đâu được cái mồm. Nó thực tế như thế. Cho nên một câu niệm Phật, chúng ta niệm câu niệm Phật vào trong lòng, có nghĩa là chúng ta phát nguyện cái phiền não tham sân trong lòng móc ra để rót vào những cái tiếng niệm Phật. Một câu niệm Phật chúng ta rót vào trong lòng là chúng ta phải phát nguyện phải trở thành Phật. Mà trở thành Phật là phải phát nguyện làm những việc Phật, suy nghĩ việc Phật và nói phải việc Phật. Cái tu của mình là như thế. Thì hàng ngày nó quân tập như vậy thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh tự tại. Các vị phải nhớ một điều đó, đừng nương tựa ai cả, chỉ nương tựa chính mình. Tự mình là hòn đảo của chính mình, Đức Phật đã nói rõ ra. Còn mới, những người mới tu thì giống như một đứa bé chưa biết đi, thì người lớn á, tạm phương tiện đứng trước mặt giơ tay để nắm tay đi dẫn dắt từ từ, đúng không ạ? Khi mà đứa bé nó lớn rồi, nó biết đi rồi, vững rồi, bây giờ chúng ta đứng trước mặt mà nắm tay dẫn nó đi, nó còn không chịu nữa, đừng nói. Nó phải tự nó muốn nó đi, và thậm chí nó còn chạy nữa. Thì cái trình độ tu của chúng ta cũng vậy. Những người mới tu Phật, đặc biệt là mới tu về pháp môn tịnh độ, giống như một đứa bé mới sanh, mới biết đi. Cho nên giờ như vậy, muốn cho đứa bé có niềm tin mà đi vững. Vì vậy Đức Phật Thích Ca mới chỉ có Đức Phật A-di-đà, cảnh giới phương Tây sung sướng, tụi con phải đến đó, vân vân. Có Đức Phật A-di-đà như thế, tụi con phải nương tựa để cầu mong Ngài ban ơn, cầu mong Ngài để mà dẫn dắt mình về cảnh Tây Phương. Đó là Ngài phương tiện cho những người mới sơ cơ, để cho cái tâm của những người mới phát thôi. Bây giờ chúng ta biết đi chưa? Phật tử chúng ta biết đi hết chưa? Nếu biết đi rồi, tự mình phải đi để tìm ông Phật của chính mình. Tự mình phải tạo cho mình một thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay tại cuộc đời này. Đó là trách nhiệm của những người ở bước thứ hai, chứ không có phải chập chững nữa. Còn nếu ai đi mà chưa biết đi thì mới nghĩ tới cảnh Tây Phương Cực Lạc, mới nghĩ tới Đức Phật A Di Đà để cầu Ngài dẫn dắt chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đi, biết đi rồi, mình đã là Phật thì tự ông Phật của mình phải dẫn mình đi, chứ không ai dẫn lại. Đó là cái ý mà Đức Phật dạy chúng ta là như thế. Hiểu được như thế thì chúng ta mới kính Phật. Chứ mình tu mà mình cứ nương tựa ở đâu á, như vậy thì mình làm bôi bác Đức Phật dữ lắm. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ, khi niệm Phật đừng bao giờ nghĩ là niệm Phật là Phật sẽ rước. Niệm như thế nào Phật rước, chứ đâu phải là miệng niệm không là Phật rước đâu. Phải hiểu được cái nghĩa niệm Phật nữa. Còn nếu chúng ta nói như vậy thì người khác người ta nói sao? Nếu giả sử như Đức Phật A Di Đà luôn là cứu giúp cho những người nào biết niệm Phật, đúng không? Ví dụ như tôi, và tôi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, tôi niệm riết và Đức Phật sẽ rước. Như vậy thì những người không niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà có rước hay không? Nếu mà không rước có nghĩa là Ngài phân biệt rồi. Ai nói xưng danh hiệu Ngài, Ngài mới giúp. Còn Ngài, người nào không xưng danh hiệu là Ngài không giúp, có nghĩa là Ngài không bình đẳng. Các vị thấy không? Cho nên nhìn, chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta coi cái lời nói trong kinh điển, để chúng ta hiểu được cái mật ý bên trong. Niệm Phật A Di Đà để Đức Phật A Di Đà rước có nghĩa là chúng ta niệm Phật để chúng ta trở thành Đức Phật A Di Đà và tự mình phải giúp mình. Cái nghĩa của nó vậy. Chứ không có Phật A Di Đà nào bên ngoài giúp chúng ta, nếu như mà chúng ta cứ niệm bằng cái miệng là không được. Phải hiểu gì? Cho nên các cô bác niệm Phật là biết là chúng ta đang theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà. Và nếu theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà thì ai nói gì mình cũng hoan hỷ cả. Ai nói cái gì cũng chẳng buồn phiền. Đụng tới tiền cũng chẳng nhiễm, mà đụng tới bất cứ cái gì cũng chẳng nhiễm, biết là sử dụng hết nhưng mà không bị nhiễm. Đó là cái hạnh mà chúng ta phải học theo của Đức Phật. Nhiều cái chúng ta lại thấy được. Cho nên chúng ta tu á, không khéo là chúng ta tu hoài mà tại sao vẫn thấy phiền não? Bởi vì chúng ta chưa hiểu được hết cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên á, tin Đức Phật là chúng ta hiểu được Đức Phật thì chúng ta mới gọi là tôn kính Đức Phật. Ai được như thế thì người đó mới gọi là người đệ tử Phật. Cái niềm tin đó mới gọi là niềm tin của Phật tử. Tuy cái giả, nhưng mà trong cái giả nó sẽ tìm được cái chân. Phật này giống như ngón tay vậy đó, để hướng cho chúng ta, chỉ để chúng ta thấy được mặt trăng. Mà muốn thấy được mặt trăng phải tìm cái hướng ngón tay, đúng không? Bây giờ tìm được ông Phật sẵn có thì phải nhờ Phật giả này lễ lại để tìm được ông Phật thật của mình chứ. Đó là cái ý mà Đức Phật muốn nói chúng ta. Chứ còn ai mà cứ thờ Phật mà đến mà nhớ nhờ Phật chỉ dạy chúng ta, phù hộ là coi chừng. Cho nên một số Phật tử chúng ta thờ Phật cũng được, chúng ta còn tin Phật mà có hiểu Phật đó, tin Phật mới thờ Phật đúng, nhưng chưa hiểu. Cho nên nhiều khi thờ Quan Âm á, nghe bạn nói bà đừng có thờ Quan Âm đứng nha. Nó hỏi sao vậy? Nếu mà thờ đứng là Đức Quan Âm toàn là đi ở đâu đâu quá độ, không có ở nhà mình phù hộ đó, đúng không? Mình đang bị như thế. Cho nên thờ Phật là phải thờ Phật ngồi. Thế mà ngồi có nghĩa là ngồi tại nhà không đi đâu hết à. Như thế thì gọi là tin Phật đâu, đúng không? Cho một chàng ngón tay đi. Đó là cái chúng ta chưa tin thẳng và chưa hiểu được Phật. Thấy không? Chưa đâu còn nữa à. Còn khi mà thờ Phật á, người ta nói thầy ơi, hình như là ông bà, để có người ta nói, người ta nói không biết ai nói, như thầy Thành chưa bao giờ nói. À, thờ Phật là phải ở nhà, là phải thờ bằng tranh ảnh chứ đừng có thờ cốt không nên à, nói như vậy. Rồi chưa còn nữa, những đứa trẻ của mình mà thờ Phật á, mà mình la đó, ông bà của mình hồi xưa không được thờ, dơ giấy không được thờ, để khi nào sọc mới thờ. Quan điểm của người Bắc của mình là như vậy. Các cụ vì quá tôn kính Phật cho nên rằng á, không cho những người trẻ tuổi thờ. Lý do một là nhiều khi còn ham vui, thờ Phật cho vui rồi không để ý chú trọng tới thì lễ bái hoặc là thế này thế nọ, các cụ không muốn cho. Cái thứ hai các cụ nghĩ là tuổi trẻ nó vẫn còn cái sự dơ giấy của người đời, cho nên khoảng mà trung niên á, tôi không biết nhiêu tuổi, mà khoảng năm mấy trở đi á, sạch sẽ rồi thờ Phật. Đó là cái quan điểm của các ông bà chúng ta ngày xưa, vì quan điểm tôn kính Phật mà phải suy nghĩ như vậy. Chúng ta không nói sai, đó là cái thiện ý của ông bà chúng ta. Nhưng mà đời nay giải thích theo quan điểm Phật giáo thì không quan điểm như ông bà chúng ta được. Mà bất cứ con người nào có đủ điều kiện mà có tâm thành hữu duyên với Phật Pháp, phát tâm thờ Phật vẫn được phép thờ như thường, không kể già trẻ bé lớn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu nói người trẻ dơ mà người già sạch đó, tôi nói người già còn dơ hơn người trẻ nhiều nữa. Các cô bác đừng có giận nha. Lý do mình lớn tuổi mình ngại tắm, đúng không? Sợ nước, tắm ít đó. Nói thiệt đó chứ, kỳ cọ đâu có kỹ lưỡng mà người trẻ đâu. Đó tôi nói về hình thức thôi. Bây giờ về cái bản thể con người thì con người nào đã là con người là thân bất tịnh này, có gì đâu mà sạch. Không ai sạch hết. Người tu cũng nói thanh tịnh, có thanh tịnh khỉ đâu, cũng thân tứ đại, ở trong cũng toàn là cái đó không. Đúng không ạ? Nhưng mà cái thanh tịnh là cái gì? Là cái tâm hồn của chúng ta, đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Cho nên là cái thân thì bất tịnh, nhưng mà trong cái bất tịnh này có cái chân tịnh, đó là thập tánh. Đó là cái tâm hồn chúng ta mình phải cần làm. Cho nên đó, giới trẻ thời nay nó có duyên gặp được Phật Pháp, nó thờ Phật nên động viên cho các cháu thờ, hướng dẫn cho các cháu thờ như thế nào. Chứ không có bị cản đó. Nó mày còn dơ lắm, mày lớn tuổi mày sập đi cho thờ, lỡ mà nó 40 tuổi nó chết rồi làm sao? Cuộc đời mình không biết được. Cho nên cái tâm đạo của họ có, đừng cản họ. Trách nhiệm của chúng ta, mình làm như vậy được, có nghĩa là mình mới gọi là hiểu được Đức Phật. Còn dài dài còn nữa dáng đi chùa đi tu rồi học nhiều nữa. Cho nên đó là cái chúng ta tin Phật mà chưa hiểu được Phật, coi chừng mình tu hoài không có an lạc. Rồi bây giờ mình gây cái nhân là bất kính Phật, mình hiểu sai lầm về Đức Phật. Rồi tôi nói cái thứ hai nữa cho các vị coi. Bây giờ tin Pháp, tin giáo Pháp của Phật, có nghĩa là tin lời dạy của Phật sẽ đưa mình đến cảnh giới của chư Phật. Tin lời dạy của Phật sẽ tu theo đó sẽ đạt được trí tuệ. Tin lời dạy của Đức Phật là dạy cho chúng ta tận hưởng được thế giới chư Phật ở ngay trong cái lòng của chúng ta. Mình phải tin như thế, mình tin giáo Pháp của Đức Phật chứ. Nhưng mà quay trở lại mình tin Phật nữa. Cái điểm thứ hai, điểm thứ ba nữa mà tôi muốn nói. Mình tin Phật nhưng mà mình chưa hiểu được Phật. Cho nên rằng là đứng trước gà quần đủ thứ. Tôi lấy ví dụ nha, bây giờ chúng ta đang sống trong cái tịnh thất pháp thủy này đang tu. Bây giờ lỡ mà đang nghe thầy Quan Thành thuyết pháp thì đùng cái bà nào bà chạy vô nói: bà ơi, ở trước cổng chùa Phật A Di Đà xuất hiện kìa. Lúc đó các vị làm gì? Chạy ra ngoại xá chào, đảnh lễ cầu nguyện đủ thứ hết, bỏ ông thầy Thạnh và Đức Phật ở đây bơ vơ. Các vị đâu có chung thủy đâu. Thấy cái gì thích là chạy không à. Cho nên hình ảnh đó là chúng ta chưa hiểu được Phật. Chúng ta lấy cái giả làm trơn. Cho nên khi mà cái trơn nó mất rồi chúng ta lại đau khổ. Bây giờ tôi ví dụ như là cái mây, mây trên trời nó tụ lại thành hình Đức Phật. Tự nhiên chúng ta linh tính, chúng ta linh ứng, chúng ta cảm thấy linh thiêng, chúng ta chạy tới coi đảnh lễ, cứ nhìn xuống như vậy. Trong khi đó, đó cũng là giả đúng không? Đây cũng là giả. Nhưng mà cái giả là nó bền hơn cái giả bên ngoài. Mây nó tụ trong vòng 5-7 phút, cho là tôi cho là 1 tiếng thì nó tan hết. Tại sao mình chạy mà bỏ ông Phật giả mà đang hàng hũ ở đây? Có phải chúng ta tu mà đi theo trào lưu không? Tu như thế tìm Phật bên ngoài thì đó là chúng ta chưa hiểu được Phật. Đó là cái tôi muốn nói mà các vị đang bị bệnh trầm kha về cái dạng tu theo chiều hướng. Đúng không tạm không? Cho nên ở nơi ngoài chúng ta thấy bất cứ hình ảnh Phật nào, may hiện hình hay cái gì cũng được, mình tôn kính đảnh lễ xong là thôi. Bởi vì có hình ảnh Phật là mình tôn kính để mà đảnh lễ phát nguyện giống như Đức Phật. Rồi thôi chúng ta đi. Chứ lỡ mà Đức Phật mà hiện ngay cả vùng binh Sài Gòn mà dân mà đứng kiểu đó là công an khổ nữa. Cái phải không? Rồi nếu mà Phật mà hiện tới 3 ngày 3 đêm chúng ta cũng đứng rút 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì coi chừng chết toi. Như thế cái niềm tin của mình đặt không đúng chỗ. Thấy thì tôn kính nhưng phải đi ngay chứ không phải đứng mà chờ đợi đi thế. Phật ở đây cũng giả mà hiện hữu suốt à. Tịnh thất pháp thủy mở lòng cửa cho chúng ta ngắm nhìn mà tu, mà có tu đâu. Thấy chưa các vị thấy không? Cho nên chúng ta tin Phật mà chưa hiểu được Phật. Còn nhiều điều xảy ra trong cuộc đời đó. Tôi nói chỉ một ví dụ nhỏ nhỏ để chúng ta thấy là chúng ta chưa hiểu được Đức Phật. Cho nên tu riết mà chưa có được hoan hỷ, chưa cảm thấy an lạc. Và thứ hai nữa là tin Pháp, tin lời dạy của Phật. Chúng ta nói chúng ta tin lời dạy của Phật đúng, nhưng mà hiểu được chưa thì chưa. Nhưng mà hiểu được rồi thì đâu có kiểu bây giờ chúng ta phải ngồi mà nghe ông Thầy Thạnh nói nữa bây giờ. Các bạn không ạ? Cho nên chúng ta còn có nhiều cái mê tín dị đoan dữ lắm. Các phải không? Nhiều cái. Bây giờ tôi nói là nhân quả của đạo Phật mình tin phải không, lý nhân quả. Mà tin lý nhân quả thì tự mình phải tu để đạt được cái quả của chính mình. Không, không chịu, không chịu tu. Bình thường khỏe mạnh, giàu sang phú quý, ăn chơi trác tán, ông thầy nói cũng không nghe, khuyên nào cũng không được. Vô chùa còn không nghĩ tới, toàn nghĩ tới là quán bar nè, ăn nhậu nè, du lịch nè, đủ thứ chuyện hết. Khi mà khám bệnh bà bị bệnh ung thư, bắt đầu cả một trời đất sụp đổ, thì quay về chùa để mà bắt đầu hối hận. Thấy chưa? Như thế thì chúng ta không có tin. Là Phật tử chúng ta không tin nhân quả, không chịu tu, cuối cùng gần chết mới nghĩ tới Phật, trễ muộn. Mình tu là mình gieo trồng từng một cái hạt, dành dụm đồng tiền bỏ trong ống heo. Mình muốn có một cái khối tiền lớn là phải mỗi ngày mỗi dành dụm, để khi một ngày nào đó chúng ta có đủ số tiền lớn để xây nhà, đặt ra là có tiền ngay. Tu cũng vậy, cũng hàng ngày tu, hàng ngày nghĩ tới Phật, để khi mà chúng ta mà tắt hơi thở thì không cần mà gì, tự động là chúng ta trở về với giới tư Phật. Bởi vì mỗi ngày chúng ta đã sống trong cái hình ảnh của Đức Phật mà. Đó là cái mà hầu hết chúng sanh không nghĩ tới. Khi mà khổ mới vô chùa, mà sướng đâu ai vô chùa. Mấy đứa Phật tử trẻ của tôi á, lâu lâu nó vô là hôm nay con lên thăm thầy thì cũng thầy, hôm nay buồn quá vô thăm thầy. Thế là nó không thấy vui mà không vô thăm. Nó khôn vậy đó. Vui nữa đâu nghĩ tới mình đúng không? Các cô bác nghĩ tới đây. Nó lo bạn, lo bè, nó không mà hết tiền nó mới về gặp mình. Mấy đứa đó. Con cái con bác cũng vậy. Còn thầy trò Phật tử tôi thì nó vui để đi đâu á, chủ nhật thứ bảy nó đi đâu á. Người lễ lớn nó mới về, còn không mà khổ nó mới về nữa. Nó hỏi mình để mà dạy cho nó. Cứ nghĩ như vậy thôi. Cho nên Phật Pháp của chúng ta phải nhớ là tin lời dạy của Phật, là tin là lời dạy này chắc chắn đưa mình tới một cái sự giải thoát giác ngộ tự tại, để đưa mình đạt được trí tuệ và đưa mình thành Phật là từ cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ chúng ta tin Pháp là chưa hiểu được Pháp, cho nên là tự mình phân biệt ra. Kinh Du Lan. Bây giờ tôi hỏi các vị tụng kinh cầu an hay các vị tụng kinh gì? Hả? Bộ môn gì nữa? dược sư đúng không? Tụng kinh cầu siêu là các vị tụng cái gì? À, và kinh vô lượng thọ thì các vị tụng để làm cái gì? Không biết luôn. À, giảng sanh. À, để giảng sanh. Bây giờ nếu mà bác nói là giảng sanh, bây giờ bác đang tụng với Phật cho giảng sanh, bác chịu không? Chịu. Thấy người ham liền. Bác chịu vậy là chưa có kịp chồng chào con để mẹ đi nha, em đi nha. Đi vậy mà để cho chồng con đau khổ, chưa nói một lời nào. Mình cứ ham tới một cảnh giới là sung sướng bỏ quên chồng con, chưa nói một lời nào, chia tay. Đủ trách nhiệm chưa? Chưa, ông chồng cũng buồn chết luôn phải chứ. Thấy không? Cho nên nói là nói vậy thôi. Cho nên ở đây này nói để cho chúng ta thấy tu là mình phải hài hòa. Đời đạo nó chỉ là một. Một ở đây là sáng suốt thì mình đi đúng đạo, u mê nó sẽ trở thành hướng đời. Cho nên mình tu là sao? Đời đạo nó viên dung. Tu làm sao? Trong nhà cũng tu, vô chùa cũng tu, và ra chợ cũng tu. Đó là cái viên dung của người đệ tử Phật. Mình tu làm sao để giải quyết công việc nhà xong để mình vô chùa mình tu. Mình vô chùa mình tu như thế nào để biểu hiện trong gia đình mình sống như thế nào? Chồng con phải phục mình bởi vì cái tài năng tu học của mình. Như thế là cái mình đang cần làm. À, bây giờ tôi nói tới kinh đệ ha. Các vị nhớ nha, tự chúng ta phân định. Cầu siêu là phải tụng Di Đà, tụng Địa Tạng. Cầu an là tụng Phổ Môn, là tụng Dược Sư. Đó là tự mình phân ra. Cái kinh điển lời dạy của Phật không có gì mà cầu an, cũng chẳng có gì cầu siêu cả. Tại sao chúng ta phải phân ra? Để tự tư chúng ta tự bài ra, chúng ta tự chấp vào, chúng ta tự cãi lộn với nhau về ba cái vớ vẩn đó. Thấy không? Lời dạy của Phật, lời dạy của Phật có nghĩa là kinh điển. Mà kinh điển này luôn giúp cho chúng sanh, giúp cho người hiện tiền và giúp người quá cố đáo. Bây giờ nếu giả sử tôi đi đánh ma mà tôi tụng kinh Phổ Môn là chắc chắn các vị cự ngay, nói ông thầy Phật sao mà không tụng Di Đà mà tụng Phổ Môn, bởi vì chúng ta chấp Di Đà là mới cầu siêu, như thế là chúng ta sai. Một câu niệm Phật có thể chúng ta cầu nguyện cho những người chết được, và cũng có thể cầu nguyện cho những người sống vẫn được. Tụng bất cứ một kinh nào, một cái bài chú nào đều hồi hướng cho người chết cũng được và người sống cũng được. Chứ không phải nhất thiết là phải như chúng ta nghĩ đâu. Hiểu được như thế thì chúng ta mới gọi là hiểu được Pháp, có nghĩa là hiểu được lời dạy của Phật. Phật đâu có nói là cái này là anh phải tụng kinh này là để cho người chết, không có à nghe. Tự mình thôi à. Cho nên á, tự mình phân ra, tự mình bài ra, tự mình phiền não là do mình. Bây giờ mình tu cái hạnh là sao giải thoát những cái gì không cần thiết, mà mình không bị đắm chấp. Mà bây giờ mình cứ ràng buộc ba cái đó, siết chặt làm sao mình thấy được tự tại giải thoát đây. Thế không? Đó là cái mà chúng ta phải nhớ. Bất cứ mình muốn tụng kinh gì là tùy mình thích mình cứ tụng. Sau khi tụng rồi, một cái sự thành tâm rồi, chúng ta cầu nguyện muốn cầu cho người chết cũng được, mà muốn cầu cho người sống cũng được, muốn cầu cho người bệnh cũng được, miễn sao cái khi mình tụng có thanh tịnh tâm và chân thành hồi hướng công đức mà chúng ta làm cho bất cứ người nào mà chúng ta muốn. Ngồi thiền cũng hồi hướng được mà, niệm Phật cũng được mà. Cho nên đừng bao giờ mà hiểu lầm là kinh Phổ Môn chỉ cầu an là sai nha. Đừng nghĩ rằng bất cứ kinh nào là cầu an cầu siêu, chỉ nghĩ rằng kinh là kinh của Đức Phật, là lời dạy của Đức Phật, đó là pháp thân của Đức Phật. Chúng ta tụng kinh để hiểu được lý kinh, để chúng ta tu, đó là mới gọi là tụng kinh. Và muốn hồi hướng cho ai thì công đức chúng ta đó là chúng ta hồi hướng. Là phải mạnh mẽ, phải hiểu được như thế mình mới gọi là đệ tử Phật. Niềm tin của Phật tử phải là như thế mới được. Cái thứ hai, thứ ba nữa là niềm tin đối với lại tăng bảo. Nãy Phật bảo rồi ha, Pháp bảo rồi ha, về tăng bảo. Các vị biết là bản chất của tăng á là đoàn kết và hòa hợp. Chúng ta tin là chúng ta phải thực hiện theo cái ý nghĩa của tăng. Như thế thì tất cả Phật tử chúng ta đang tu ở cái khóa niệm Phật của Tịnh Thất Pháp Thủy này, chúng ta muốn tôn kính tăng, phải không? Mà chúng ta muốn làm tăng tương lai thì chúng ta phải tập cái nhân tu hành làm sao mà phải tôn trọng các bạn đồng đạo, đoàn kết với các bạn đồng đạo tu của chúng ta, không có xương năm xẻ bảy, thương yêu đùm bọc đoàn kết, và lúc nào cũng tương trợ lẫn nhau cho một cái khóa tu này. Giống mái chùa của Tịnh Thất Pháp Thủy chứa toàn những người đệ tử Phật chuyên tu, sống trong cái sự đoàn kết, có nghĩa là chúng ta đang tu gieo cái nhân trở thành tăng tương lai. Cái bản chất tăng có nghĩa là đoàn kết hòa hợp. mà chúng ta vào đây mà chúng ta phân năm xẻ bảy, ghét người này thương người kia, làm rối loạn như thế này, không có công đức mà chúng ta phạm phải cái gì phá hòa hợp tăng, là cái nghĩa đó. Nó đơn giản vậy đâu. Cho nên vào chùa là phải bỏ hết những cái gì quán thù ở ngoài đời hết. Tất cả người trong chùa cùng nhau là quý mến nhau, tôn trọng nhau, đoàn kết quý mến để mà chia sẻ, hướng dẫn cùng nhau đi tu theo một cái con đường có được hạnh phúc. Như thế thì chúng ta mới gọi là tôn kính tăng bảo đó. Cho nên các cô bác từ nay về sau đừng có vô mà nhiều chuyện trong này, phải không? Đừng có nhìn bà này nói xấu bà kia, đủ thứ làm ráo trộn trong chùa, là chúng ta tội dữ lắm. Tội là phá hòa hợp tăng. Tội thứ hai nữa là bất kính tăng bảo. Tăng bảo là ba ngôi báo, mà chúng ta bất kính tăng bảo sao chúng ta mà theo các thầy để mà tu học được? Bây giờ Phật không có, các thầy các sư cô là thế Phật Hoằng Dương chánh pháp, mà các vị không tin tưởng, không có tôn kính thì các vị làm gì vậy? Còn bản thân ông thầy đó hay một sư cô đó mà tu không nghiêm minh, ông thầy và sư cô đó đòi. Còn bản thân chúng ta hình ảnh một vị tăng, ý nghĩa bản chất của một vị tăng là đoàn kết hòa, chúng ta phải nên cần tôn kính và tôn trọng. Có thế thôi. Tôi thấy bây giờ vừa rồi có trên mạng các cô bác có nghe không? Hả? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đó, phải không? À, với lại hai ông thầy gì đó, v.v. Cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Mình không vì hai người đó mà phải ảnh hưởng các thầy khác. Một cái nhìn giải thoát cái gì mà không quan trọng đối với mình, không lợi ích, đừng bao giờ để tâm. Nó như vậy. Tôi thấy có một số người thấy là bức xúc rồi cười chửi bới cái nói ôm rồm. Người ta đã ngu rồi mà mình còn chửi vô trong đó, mình còn ngu bạo hơn nữa. Đúng không? Những cái gì xấu đừng có để ý. Để ý làm chi? Để tối nằm cứ nghĩ mà tức tưởi làm chi cho khổ vậy? Chuyện của thế gian để cho thế gian xử. Chúng ta luôn xả bỏ để tìm những cái sự an lạc trong tâm hồn. Đó là cái điều chúng ta cần làm. Chứ những cái gì trong cuộc đời nó có lợi cho chúng ta trên bước đường tu thì nên chứa. Chứa nhiều quá khổ nhiều cái làm gì, nếu như không tiêu là chết luôn nha. Cho nên số người cứ hỏi tôi chuyện đó, tôi nói không, tôi không để ý mấy chuyện đó. Ai hỏi tôi cái sự tu thì tôi chỉ ra. Còn hỏi ba cái vớ vẩn đó để cho thiên hạ bàn quan cho mình. Bởi vì khách quan, mình nhìn khách quan mình đánh giá thầy này, đánh giá Đàm Vĩnh Hưng, cái chuyện đó là mình còn ngu nữa. Chỉ có ông thầy đó mới biết được thôi. Chỉ có người Đàm Vĩnh Hưng mới biết là xấu hay tốt, là tự họ biết. Mình khách quan nhiều chuyện chi cho mệt đó. Thời gian quý báu để lo mình tu. Đó là cái chúng ta hiểu được như thế, chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Tôi không có để ý mấy chuyện đó. Nghe là nghe, biết là biết, để nói cho các vị, để củng cố, để chứng minh thôi, chứ không để tâm. Cho nên các vị nhớ là cuộc đời này nó phức tạp dữ lắm. Chúng ta đã mệt mỏi nhiều rồi, bây giờ chúng ta nương vào chùa để chúng ta làm sao tìm được cái sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, giải thoát trong tâm hồn. Mà muốn được như thế thì phải gạn lọc bớt những cái gì nó bất lợi cho chúng ta, phải dục ra. Mình ở đây mình dục ra cả đời còn chưa hết, mà cứ nhét vào ba cái chuyện thế gian, rác rưới trong lòng không để làm gì. Thậm chí mang vô tới chùa để bàn luận, mang rác vô chùa như thế, như thế không nè. Thấy không? Cho nên đây là cái ví dụ thôi, để cho chúng ta thấy được như vậy đó. Cái thứ ba nữa là tôi nói về cái thêm một chút là tin lời dạy của Phật ấy. Thì các vị có nghe trong thời gian gần đây là lịch NASA của Mỹ nói rằng 21, 22, 23 tháng 12 là gì không? À, tối om, tối mò, tối mực, đủ thứ nha. Các vị có lo lắng không? Ừ, đúng, dĩ mới gọi là đệ tử của Tịnh Thích Pháp Thủy, là đệ tử của Phật chứ. Trong trà quá tài thì tán tháng. Cái chuyện đó người ta nói, cái Phật nào nói. Mình đệ tử Phật mình phải tin lời dạy của Phật. Mà tin lời dạy của Phật phải tin là Ngài chưa bao giờ nói tận thế ngày đó bao giờ. Còn người đời nó nói chuyện của ta chứ. Mắc cái chứng gì mình lo lắng bồn chồn đó. Khi mình lo lắng bồn chồn có nghĩa là mình chưa hiểu được Phật Pháp, chưa tin được Phật Pháp, thì làm sao mình gọi là tôn kính tam bảo, tôn kính Pháp bảo được. Thấy chưa? Đạo Phật chưa bao giờ nói tới ngày đó tận thế. Mà Đạo Phật chỉ nói là con người và vạn vật luôn đi tới cái sự hoại diệt, sanh trụ dị diệt. Đó là cái vòng tuần hoàn của nó. Bây giờ chúng ta đang hiện hữu, nhưng mà thật ra chúng ta đang chết dần, chết mòn, để đi về cái chết từng ngày từng giờ. Bây giờ cái đó là cái lan lo tu không chịu, cái đòi mà tới tháng 12 mới gọi là tận thế. Vớ vẩn quá. Phật có bao giờ nói đâu. Còn nếu mà nói tận thế, xin lỗi các cô bác, mình phải lộn lên lộn xuống cả bao nhiêu lần nữa thì mới tới cái dạng mà con người á, tuổi thọ 10 tuổi là tuổi thọ, thì lúc đó mới gọi là mạt pháp. Thời mạt pháp chúng ta mới gọi là ngày, gọi mình tạm thời dùng cái từ nó tương đương với là người đời ta cho là tận thế, chứ Phật không có nói tận thế. Mình là con Phật, mình phải tin như thế, cho nên là phải yên tâm làm ăn đi, chuyên tu ngày nào cũng vậy. Cho dù ngày 21, 22, 23 không có cái căn ngữ cũng chẳng để ý, ngày nào cũng tu hết. Bởi vì con người chúng ta đang hủy hoại từng giờ, từng phút, từng giây. Hoàn cảnh luôn đi về một cái sự hoại diệt. Ngài nói từ xưa đến giờ mà. Tại sao? Bởi vì mình do duyên hòa hợp, và do duyên hòa hợp thì nó phải tan rã theo thành trụ thị diệt. Con người chúng ta hình thành phải do bốn tướng sanh già bệnh chết. Có ai nói là tới già mới chết đâu. Không có, đôi khi mới sanh ra cũng chết, sồn sồn cũng chết, già trẻ bé lớn lúc nào chết là chết, ai biết đâu được. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta từng giờ sống được ngày nào, tu ngày đó, đó là trách nhiệm của chúng ta. Cái mắc mớ thì phải đợi tới ngày 22 tháng 12 mới sợ. Cho nên chúng ta làm như thế là chúng ta không đủ tư cách là đệ tử Phật. Cái niềm tin của Phật tử không đúng. Cho nên mình tu đừng để cho cuộc đời nó bị dao động chúng ta. Mà muốn được như thế mình phải có niềm tin vững chắc về Phật, về Pháp, về Tăng. Tin như thế nào phải hiểu được nó thì chúng ta sẽ thấy đó là cái nền tảng để chúng ta đi vào đời, nhận thức cuộc đời rất là chuẩn. Mình nói như thế thì chúng ta thấy. Cho nên các vị nhớ ngày ngày Hòa Thượng Tịnh Không á, không bao giờ xác định cái đó là đúng nghe các vị nha. Người ta lồng ghép vào, cho nên cái đĩa thứ hai là Hòa Thượng Tịnh Không có đính chính rõ ràng. Cho nên chúng ta không bị dư luận làm vớ vẩn được. Nghe trên mạng cũng chưa chắc là đúng. Cái đủ thứ hình ảnh đưa lên cũng chưa chắc là đúng. Bây giờ xảo thuật dữ lắm. Cái đúng hay không là tự người đó biết. Mình không có mò tới tìm ba cái vớ vẩn đó. Ví dụ như Thầy Quang Hạnh giảng cũng vậy nè. Thâu Văn này kia đó là đúng đó. Nhưng mà tôi không có nói anh này. Tôi nói những người xấu muốn lấy cái băng này bắt đầu lồng ghép, cắt cái này cắt cái kia. Ví dụ tôi đang nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có cho những người nào cấp độ cao chẳng hạn. Ông chơi ông ghét ông bỏ cái đó, ông không nói cái chỗ mà cho những người cấp cao. Mà làm như thế người khác người ta nói ông thầy tạng phá bỏ cái thế giới Tây Phương vân vân, coi như ảnh hưởng tôi. Cho nên cái đó là cái, cho nên các vị nghe băng, các vị phải suy nghĩ tư duy để mà hành đạo như thế nào nó phải đúng theo căn cơ của chúng ta. Chứ đừng có nói mình vừa đùng cái ở ông thầy Thạnh nói mà như thế là chết tôi, bởi vì nó cắt xén ai biết đâu được. Thầy Phước Tiến đã bị một lần như thế rồi. Như vậy cho chúng ta thấy. Cho nên khi mình nói cái gì đó, mình nghe cái gì mình phải nghe thật kỹ, rồi suy nghĩ thật kỹ để mà gạn lọc cái nào hợp là chúng ta hợp căn cơ, chúng ta lấy đó mà tu. Cho nên cuộc đời này mà nếu chúng ta không có bản lãnh á, là luôn luôn bị lo lắng dao động bử đều những cái quan điểm của thế gian hết. Cho dù ngày mai có tận thế, người đệ tử Phật cũng bình thường, ráng tu lễ Phật bình thường. Chứ có chết thì lúc chết thì nó chết, chứ tới lúc mình chết mình chui với đích bằng Phật thì cũng chết. Cái số con người có hết. Cho nên đệ tử Phật sống tự tại là chỗ đó. Không phải không lo lắng, mà hiểu quá về cái sự giả tạm của cuộc đời. Cái sự sanh diệt đó là vốn có, và chuyện đi về của mỗi con người. Nhưng sớm muộn là đều do duyên. Mình muốn cũng không được. Bây giờ cái người mà chưa có số chết mà tự tử cũng chưa chắc chết. Tự nhiên đang tự tử có bà nào bà vô bà cứu làm sao? Nó nhân duyên mình không nói được. Còn đã đến số chết mà muốn không muốn chết cũng không được. Trốn trong nhà cũng bị đá sỏi hay cái gì nó rớt đè đầu cũng chết nữa. Thực tế như vậy. Cho nên một số người dị đoan á, năm nay là năm tam tai, hạn chế đi đường, hạn chế đủ thứ chuyện hết á. Mần ăn là đi họp đi hành không dám ở trong nhà không. Như vậy là tiêu cực, không phải là đệ tử Phật. Tôi nói thật, tôi là tam tai, năm nay tam tai mà thân đúng không? Thân tí thìn là gặp dần, mão thìn là tám tái. Năm dần, năm mão, đây năm thìn là năm cuối, hốt chót nè. Nhưng mà tôi mà sợ như các vị như thế ở nhà, ai làm sao tới tịnh thái pháp thủy đi giảng pháp đâu. Hành đạo mình không đúng, mình sợ quá. Như thế đâu phải là ông thầy chùa. Mà chưa đâu, mà cuối năm nay tôi còn đi qua tới châu Âu, nữa mới ghê chứ. Đó như vậy. Cho nên cái tam tai chúng ta biết, vẫn biết. Nhưng mà chúng ta cẩn thận mọi điều, nhưng mà đừng quá chắc vào đó. Thì hành đạo mình đi Phật sự mình phải nên đi. Đi ra đi vô lúc nào cũng lễ Phật. Mà tôi như vậy, tôi ra khỏi chùa tôi đều lễ Phật cả. Mình biết là Phật luôn luôn ở bên mình mà. Tôi lên máy bay mà máy bay bắt đầu rồ cánh, bắt đầu cất cánh là từ lúc mà nó rồ máy nhanh là tôi đã niệm Phật, cho tới khi nào an toàn. Mình phải như vậy mới gọi đệ tử Phật. Cái đó cái mình cần làm. Còn tôi vô cái phòng của tôi dọn vô vào ngày sát chủ, thầy tôi cản mà tôi vẫn vào. Tôi nghĩ rằng nếu mình tu mình phải có cái đức. Nhưng mà mình vậy như người ta như thế, mình làm ông thầy người ta sao được. Mình tu để làm gì? Cho nên tôi vẫn vào. Nhưng mà trước khi tôi vào tôi cũng cúng kiến đàng hoàng các vị thần linh hộ trạch đời tiên nọ cho phép để mình vào để ăn ở yên ổn v.v. Tôi cũng lễ bái đàng hoàng anh sát chủ đó. Mà sống nhân gian tới hơn 10 năm nay rồi. Thấy không? Cho nên đó là cái chúng ta phải nhìn rõ. Đạo Phật không dị đoan, mà phải hiểu được đạo Phật mới được. Sách vở ngày giờ coi nó cũng là phương tiện, nhưng mà đừng chắc phải lấy lăng kính của Phật giáo để coi về ngày giờ, chứ đừng có lấy niềm tin bình thường để coi là có chuyện sai sách giáo. Mai mốt nói chuyện phong thủy tôi nói tiếp nữa. Nhìn bằng và quan điểm Phật giáo, nhìn về phong thủy hay lắm á. Cho nên dáng tu dáng đi chùa nhiều là sẽ học được nhiều quá. Cho nên ở đây đó, tôi xin mạng phép chốt lại là tôi muốn củng cố niềm tin của Phật tử. Thì cố gắng mình đó, niềm tin của mình là phải tin tuyệt đối hoàn toàn Đức Phật, rồi tin Pháp Bảo và tin Tăng Bảo như những gì tôi nói. Mình tin Đức Phật là mình phải biết rằng mình chắc chắn mình sẽ thành Phật. Nếu như mình nghe theo lời dạy của Đức Phật, thực hành theo, mình sẽ thành Phật. Mình tin giáo pháp của Phật là đưa lên giải được, thoát khỏi khổ đau, giải thoát những cái gì ràng buộc trên cuộc đời này mà mình phải hướng dẫn. Mình phải thực hiện cái sự tu của mình như thế nào để có được một cái cảnh giới chư Phật chúng ta phải ngự. Nương theo lời dạy của Phật chắc chắn sẽ thành Phật. Nương theo Tăng Bảo là nương theo cái sự đoàn kết hòa hợp, làm sao đi đến đâu cũng phải mang lại hòa bình cho người khác, mang lại cái sự đoàn kết cho mọi người. Đó là chúng ta tu kính Tăng Bảo. Tin Tăng Bảo là tin theo cái sự tinh thần đoàn kết, làm cho Phật Pháp vững mạnh. Cho nên nghe Pháp phải văn tư và tu, như vậy thì mới gọi là tin Pháp được. Như vậy thì thời gian đúng ra chúng ta còn thêm gần một tiếng để chúng ta hỏi với nhiều vấn đề. Thì thôi thì các cô bác cũng thông cảm cho. Từ gì á, Hòa Thượng phải có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất là đúng 3 giờ. Từ đây mà tôi về đó cũng là 45 phút. Cho nên là tôi cũng xin phép là để tạm biệt các cô bác Phật tử tại tỉnh Thất Pháp Thủy. Và tôi hứa là một dịp nào đó hữu duyên chúng ta sẽ gặp nhau để bàn luận tiếp về giáo lý của Phật, và làm sao để chúng ta có được một cái con đường chân chánh, tu chân chánh để có được một cái cảm nghĩ một cách là mạch lạc, để đạt được cái sự an lạc thực tại trong cuộc đời này. Và làm thế nào chúng ta phải cố gắng tu niệm Phật cho tới mức chúng ta sẽ thành Phật và đang thành Phật và đang tu trong cảnh giới chư Phật tại tỉnh Thất Pháp Thủy này. Chúc các vị luôn mãi mãi thành công trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.